Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trong đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội hôm 15 tháng 8 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ hai trong tuần 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 16 đến câu 22. Bấy giờ, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Các bạn trẻ đang suy nghĩ về các lựa chọn được mở ra cho mình trên cơ sở những điểm chuẩn này. Tôi nên học đại học nào? Ngành học nào thì thích hợp với tôi? Nhiều người trong số họ tìm sự hướng dẫn và lời khuyên từ người khác để đưa ra quyết định tốt nhất có thể. Tin mừng hôm nay kể lại một người thanh niên cũng đang tìm kiếm sự hướng dẫn như vậy. Có điều gì đó thật hấp dẫn về người thanh niên này. Anh ta là một người nghiêm túc, ngoan đạo, khao khát tìm một con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Câu hỏi của người thanh niên đặt ra cho Chúa Giêsu rất chân thành: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đây là câu hỏi của một người muốn làm điều đúng đắn, điều tốt lành. Qua đó, anh ta muốn được đảm bảo ơn cứu rỗi mai hậu cho mình. Câu hỏi "con đường nào dẫn đến sự sống đời đời" luôn là một câu hỏi tối quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chúa Giêsu trả lời câu hỏi này trong truyền thống Do Thái giáo. Ngài trích dẫn nửa sau của 10 điều răn liên quan đến cách chúng ta tương quan với người khác. Sau đó, Chúa Giêsu còn nói thêm: "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình" là điều răn thứ hai trong hai điều răn nền tảng là mến Chúa và yêu người. Chúa Giêsu muốn nói gì với người thanh niên? Ngài muốn nói rằng con đường của sự sống đời đời là con đường yêu thương. đối với chúng ta là những Kitô hữu. Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy con đường sự sống là con đường tình yêu qua lời dạy và cuộc sống của Ngài. Tuy nhiên, chàng trai trẻ này còn muốn đi xa hơn truyền thống Do Thái giáo, nên tiếp tục hỏi thêm Chúa Giêsu: "Tôi cần phải làm gì thêm nữa?" Để trả lời câu hỏi thứ hai này, Chúa Giêsu kêu gọi anh ta đi theo Ngài giống như các tông đồ đã làm. Điều này có nghĩa là anh ta phải từ bỏ hết tài sản của mình để đi theo một con người không có chỗ tựa đầu. Tiếc rằng, anh ta quá gắn bó với tài sản của mình, nên đã bỏ lỡ cơ hội trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Thật vậy, anh ta đã để cho tài sản chiếm hữu mình, nên không còn tự do đáp trả tiếng gọi của Chúa Giêsu. Điều này đã khiến cho anh ta rất buồn, cho dù anh ấy là một người tốt lành. Nhiều người trong chúng ta có thể thấy hình ảnh của mình nơi người thanh niên này. Về cơ bản, chúng ta là những người tốt, cũng khao khát được nên chọn lành, cũng muốn sống tốt lành. Quả thật, như Thánh Augustino nói, lòng chúng ta luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Giống như người thanh niên này, chúng ta nhận ra rằng có những chướng ngại cản trở chúng ta trên con đường nên thánh. Chúng ta nhận ra mình không thực sự tự do như chúng ta nghĩ, như chúng ta cần. Chúng ta còn để cho mình bị lệ thuộc vào nhiều thứ xung quanh. Có những lúc, vì chút lợi lộc vật chất, chúng ta đã không can đảm sống theo giáo huấn của Chúa, đi ngược lại với con đường nên thánh. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, chúng ta chưa thực sự có tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa để làm những gì Ngài mời gọi chúng ta. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện nhiều để trưởng thành hơn trong sự tự do hoàn toàn, hầu có thể trở nên trọn lành như Chúa đang mời gọi chúng ta. Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là đấng trọn lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chỉ ra con đường dẫn đến sự sống đời đời là con đường tình yêu, con đường của mối tương quan yêu thương với người khác. Xin cho chúng con luôn suy gẫm lời giáo huấn, cuộc đời và cái chết của Chúa, để chúng con nhận ra con đường tình yêu là thế nào trong tương quan với người khác. Amen.
đầy hy sinh nên thân thương nuôi sống muôn người. Con tin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đã ân phần này tình thương ban cho từ lâu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Chile. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp khánh thành Trung tâm Phòng ngừa lạm dụng. Trong sứ điệp video nhân dịp khánh thành Trung tâm Cuida ở Chile chuyên phòng ngừa nạn lạm dụng, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các tổ chức đã cổ võ dự án này, trong đó có Đại học Công giáo Chile và Cơ quan Kiến tạo sự tín nhiệm. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được phổ biến vào đầu lễ khánh thành Trung tâm Cuida, nghĩa là săn sóc bạc. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trung tâm này không phải chỉ quan tâm đến việc phòng ngừa các lạm dụng trẻ em, nhưng còn thực hiện những nghiên cứu về chính sách để ngày càng cứu các trẻ em khỏi tất cả những lèo lái làm thương tổn tâm hồn các em. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các giám mục cần tận dụng tất cả các phương pháp khoa học có thể có được để chăm sóc, bảo vệ tâm hồn của các thiếu niên và trẻ em. Trong lễ khánh thành trung tâm, giáo sư Ignacio Sanchez, viện trưởng Đại học Công giáo Chile, đã nhấn mạnh một ưu tiên, đó là góp phần của một chính sách công cộng giúp kiến tạo một xã hội tôn trọng và bảo vệ nhiều hơn đối với các trẻ em và thiếu niên. Trung tâm Cuida là một môi trường đại học và nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết là làm sao đạt được những tiến bộ trong tư cách là xã hội trong việc phòng ngừa những kinh nghiệm tiêu cực trong tuổi trẻ. Hoạt động của trung tâm là thu thập các bằng chứng khoa học để thăng tiến những chính sách công cộng và phát triển những phương thế phòng ngừa và hoạt động chống lạm dụng. Thành phần của trung tâm gồm các học giả và những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực khác nhau, muốn tạo nên một môi trường liên ngành để đặc biệt nghiên cứu về nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tin Czestochowa, Ba Lan. Hàng trăm ngàn tín hữu Ba Lan hành hương về Jasnagora. Hôm 14 tháng 8 vừa qua, hàng trăm ngàn tín hữu hành hương từ các nơi ở Ba Lan đã tụ về trung tâm thánh mẫu Jasnagora trong cuộc hành hương truyền thống đi bộ nhân dịp lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời. Đây là cuộc hành hương lần thứ 308, cổ kính nhất tại Ba Lan do các cha dòng thánh Phaolô tổ chức. Nhiều người đã đi bộ trong hai tuần qua để đến đền thánh Đức Mẹ. Trong cuộc hành hương này, các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho việc phong chân phước cho Đức Hầu Y Stefan Wyszynski, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan thời Cộng sản. Khi đến đền thánh Jasnagora, nơi tôn kính ảnh Đức Mẹ Đen, nữ vương Ba Lan, các tín hữu hành hương đã được Đức Hồng Y Kazimier Nitz, tổng giám mục giáo phận thủ đô Warsawa, chào đón. Các tín hữu binh sĩ đã tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 28 của giới quân nhân và 200 lính cứu hỏa cùng với gia đình của họ cũng đã tới đền thánh này. Trước trưa ngày 14 tháng 8, tuy trời mưa, nhưng các tín hữu hành hương rất vui mừng trong cuộc hành hương đi bộ lần thứ 36 của các gia đình do Tổng giáo phận Warsawa Braga tổ chức dưới sự hướng dẫn của Đức cha Marek Solazic, cũng là đại biểu của Hội đồng giám mục Ba Lan đặc trách về ơn gọi. Chiều ngày 14 tháng 8, các tín hữu hành hương đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Kamizie Nix, Tổng giám mục Tổng giáo phận Warsawa chủ tế. Tin Maputo, Mozambique. cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha không ảnh hưởng tới bầu cử tại Mozambique. Đức Tổng Giám mục Pier Giorgio Bertoldi, sứ thần tòa thánh tại Mozambique, trấn an dư luận tại nước này rằng cuộc viếng thăm dài 42 tiếng đồng hồ của Đức Thánh Cha Francisco tại Mozambique không ảnh hưởng tới cuộc tổng tuyển cử tại đây vào tháng 10 sắp tới. Tuyên bố với giới báo chí hôm 5 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Bertoldi nói rằng khi Đức Giáo Hoàng gặp ông Felipe Nussi vào ngày 5 tháng 9 tới đây, ngài không gặp một ứng cử viên tổng thống, nhưng gặp vị đại diện hiện thời của quốc gia Mozambique. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói thêm rằng, như tôi đã học biết nơi dân Mozambique, họ là những người đủ thông minh để phân biệt chiều kích của một cuộc tông du của Đức Giáo Hoàng với chiều kích chính trị, đặc biệt là chiều kích tuyển cử. Tôi nghĩ mọi người dân Mozambique có thể hiểu rằng, tổng thống của một quốc gia không phải là chủ tịch đảng Frelimo. Người mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Mozambique là đại diện của quốc gia này. Đức Tổng Giám mục Bertoldi bày tỏ lập trường trên đây trước một số người cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Mozambique từ chiều tối ngày 4 đến trưa ngày 6 tháng 9 sắp tới có thể bị lợi dụng vào mục tiêu chính trị, cụ thể là trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 năm nay. Trong cuộc họp báo vừa nói, cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh để trình bày chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha, Ngoại trưởng Mozambique, ông José Pacheco cho biết, khi Đức Giáo Hoàng đến phi trường Maputo vào lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày 4 tháng 9, ngài sẽ được Tổng thống Nussi đón tiếp như một vị quốc trưởng. Đức Cha Antonio Giuliace, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô, kiêm điều hợp viên cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha ở Mozambique, cho biết, từ phi trường về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Maputo để qua đêm, Đức Giáo Hoàng sẽ đi trên xe Papamobile, vì ước mong của ngài là bày tỏ sự gần gũi với dân chúng, cả với những người sẽ đứng hai bên vệ đường để chào đón ngài. Sáng hôm sau, thứ Năm 5 tháng 9, sau khi gặp gỡ Tổng thống, chính quyền và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha sẽ đến hội trường thể thao Massaken để gặp gỡ liên tôn với giới trẻ. Ban chiều cùng ngày, ngài sẽ gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, giáo lý viên ở nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau đó, Đức Thánh Cha đến thăm nhà Matthew 25 là khu vực giúp đỡ những người vô gia cư diễn ra hàng ngày cạnh nhà thờ Đức Mẹ Chiến Thắng. Đây là một sáng kiến do Tòa Sứ Thần Tòa Thánh và hơn 20 dòng tu đề xướng. Trong ngày chót, thứ Sáu 6 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nhà thương Vinpeto do cộng đồng Thánh Egidio khởi xướng và điều hành, chuyên chăm sóc các bệnh nhân bị nhiễm HIV-Sida và chăm sóc miễn phí cho các bệnh nhân khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động Vinpeto vào lúc 10 giờ sáng. Sau thánh lễ, khoảng 12 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ bay sang Madagascar. Tin Abuja, Nigeria. Đức Tổng Giám mục Kai Gama khẳng định tình trạng an ninh tại Nigeria đáng báo động. Đức Cha Ignatius Kai Gama, Tổng Giám mục phó giáo phận thủ đô Abuja của Nigeria, đã cảnh giác rằng tình trạng an ninh tại Nigeria đang ở mức độ đáng báo động. Cả các gia đình cũng không cảm thấy an toàn trong bốn bức tường gia cư của họ. Nguy cơ bị bắt cóc đe dọa nhiều người. Tuyên bố với báo Vanguard ra ngày 12 tháng 8 vừa qua ở Nigeria, Đức Tổng Giám mục Kai Gama than phiền rằng, tuy chính phủ hứa tăng cường an ninh hơn, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, người ta không thấy lời hứa ấy được thực hiện. Chính phủ cần công bố những dữ kiện đáng tin tưởng hơn về các tội phạm. Về những cuộc thảo luận hiện nay về vấn đề Hồi giáo hóa Nigeria, Đức Tổng Giám mục Kai Gama nhận xét rằng không có bằng chứng gì để nói Tổng thống Muhammadu Buhari có kế hoạch như vậy, nhưng chính phủ cần xử lý các vấn đề liên quan tới tôn giáo một cách tế nhị hơn. Ví dụ, các chức vụ chính trị và các vị trách nhiệm hành chánh cần phải được phân phối đồng đều hơn giữa những người Hồi giáo và Kitô giáo, để mọi người dân trong nước cảm thấy mình được đại diện trong chính quyền. Tại Nigeria, hiện có khoảng 200 triệu dân cư, Hồi giáo và Kitô giáo hầu như ngang ngửa với nhau. Tuy nhiên, các con số chính thức không được thiết lập để không nhóm nào có thể nói rằng mình đang chiếm ưu thế. Mặt khác, Đức cha Anthony Obinna, tổng giám mục giáo phận Oweri, tuyên bố rằng Nigeria đang bị rướm máu ở nhiều nơi, trong khi đó oán ghét, giết người một cách mù quáng, những vụ bắt cóc, hãm hiếp và các tội phạm trầm trọng khác đang lan tràn tại nước này. Chúng xảy ra hàng ngày. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời hôm 11 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Oweri, Đức tổng giám mục Obinna đã đưa ra những nhận xét trên đây và nói thêm rằng tại Âu Châu chẳng hạn, người ta có thể đi từ bang này đến bang khác mà không bị cảnh sát hạch sách, miễn là họ có giấy tờ hợp lệ. Nhưng tại Nigeria này, các trạm kiểm soát của cảnh sát nhan nhản ở các nơi, nhưng những vụ bắt cóc, giết người và đủ thứ tội ác vẫn xảy ra mỗi ngày. Và người ta cũng đọc thấy rằng các chính trị gia lợi dụng tôn giáo để chia rẽ người dân Nigeria. Thật là một điều tủi nhục khi người ta cảm thấy an ninh ở Âu Mỹ hơn là ở Nigeria này. Đức tổng giám mục Obinna cũng nhận xét rằng tình trạng bất an gia tăng từ khi chính phủ liên bang hiện thời lên cầm quyền. Chính phủ khích lệ một phần của đất nước nghĩ và hành động như thể Nigeria là một món quà được dành cho họ. Tin Roma. Họp mặt 61 giám mục công giáo bạn của phong trào Focolare. 61 giám mục công giáo bạn của phong trào Focolare tổ ấm vừa tham dự cuộc họp mặt tĩnh tâm và chia sẻ tại lâu đài Segau gần Leinbiv thuộc giáo phận Grafsekau bên Áo. Tòa giám mục giáo phận Grafsekau cho biết hơn 70 năm sau khi phong trào Focolare được chị Chiara Lubich thành lập với sắc thái đại kết Kitô và đối thoại liên tôn, các giám mục bạn của phong trào này vẫn có cuộc gặp gỡ thường niên tại một địa điểm khác nhau để đào sâu linh đạo hiệp thông của thị sáng lập, cũng như chia sẻ về các vấn đề chính trị xã hội và những thách đố của giáo hội. Năm nay, các giám mục họp mặt tại lâu đài Segau theo lời mời của Đức giám mục sở tại Wilhelm Krauwas. Đây là lần thứ hai giáo phận Krauwas đón tiếp các giám mục bạn của phong trào tổ ấm. Điều hợp cuộc gặp gỡ của 61 giám mục đến từ 26 quốc gia thuộc 4 châu lục là Đức cha Brendan Leahy thuộc giáo phận Limerick ở Ireland. Trong số những người đến nói chuyện với các giám mục có chị Maria Voce, hiện là chủ tịch phong trào Focolare cùng với vị đồng chủ tịch là Jesus Moran. Trong bài nói chuyện, chị Maria Voce trình bày một cột trụ trong linh đạo của phong trào Focolare. Đó là Chúa Giêsu ở giữa, vì như Chúa đã nói, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Tình yêu thương đối với nhau giúp tạo nên sự hiệp nhất và để Chúa Giêsu hiện diện trong cộng đoàn chính là nền tảng của đời sống của các thành viên phong trào Focolare trong mọi khía cạnh. Chị Maria Voce được bầu làm chủ tịch phong trào Focolare sau khi chị sáng lập Chiara Lubich qua đời năm 2008. Trong bài thuyết trình, chị cũng đi từ các giáo phụ qua các nhà thần học, kể cả những người thuộc các giáo hội Kitô khác, và đặc tính cũng như nghĩa vụ của phong trào Focolare để làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh trở nên hữu hình trong giáo hội và xã hội ngày nay. Trong dịp họp mặt, các giám mục cũng được thị trưởng thành phố Krasnodar, ông Siegfried Nack tiếp kiến và vui mừng vì các giám mục được dịp biết thêm về gia sản văn hóa của thành phố này. Phong trào Focolare hiện nay có 140.000 thành viên tại 182 quốc gia trên thế giới. Thêm vào đó, có 2 triệu thân hữu thuộc nhiều tôn giáo khác nhau có liên hệ và hỗ trợ các dự án của phong trào.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trong đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội hôm 15 tháng 8 vừa qua.
Kính thưa cộng đoàn, tác giả sách Khải Huyền trong một cơn thị kiến đã nhìn thấy một người phụ nữ lạ kỳ và huyền bí. Ông kể lại với chúng ta hình ảnh của người phụ nữ ấy, xem ra vừa kỳ dị lại vừa lạ lùng. Một người phụ nữ mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Tại sao người phụ nữ lại mang mặt trời mặt trăng làm những đồ trang điểm cho mình? Trong khi đó, ở các nền văn hóa Trung Cận Đông, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao được tôn thờ như những vị thần. Giáo huấn Kitô giáo đã sớm nhận ra hình ảnh người phụ nữ được nói tới trong chương 12 của sách Khải Huyền là Đức Trinh Nữ Maria, người thôn nữ thành Nazareth, người đã được chọn để cộng tác với Thiên Chúa trong công trình nhập thể và công trình cứu chuộc. Tác giả sách Khải Huyền đã nhìn thấy những điều kỳ diệu ấy và hôm nay kể với chúng ta để chúng ta cùng chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Trinh Nữ Maria, là bà Eva mới, là người phụ nữ của lời hứa, là mẹ của đấng cứu chuộc, là mẹ của giáo hội và là mẹ của Thiên Chúa. Chính vì thế mà qua hình ảnh này, tác giả muốn nói với chúng ta, ông được ơn Chúa soi sáng để khẳng định rằng mặt trời, mặt trăng và những vị tinh tú trên trời, những vị mà những dân tộc vùng Cận Đông coi như những vị thần linh xuất mình tôn thờ, thì đối với Đức Trinh Nữ Maria, những thứ ấy chỉ là đồ trang điểm mà thôi. Mặt trăng mà người ta tôn thờ như một vị thần chỉ là vệ chân dưới chân Đức Mẹ. Mặt trời mà người ta vẫn coi như nguồn mạch của ánh sáng và là đấng cao, một vị thần cao cả, thì chỉ là chiếc áo khoác của Đức Mẹ. Những vị tinh tú mà người ta đặt tên cho mỗi vị, đồng thời người ta cũng coi những vị ấy như những vị thần để trông coi vũ trụ, ban ơn lành cho nhân gian, chỉ là những ngôi sao trên chiều thiên của Đức Mẹ. Vì thế mà hôm nay ngày lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời, chúng ta cùng với cả giáo hội chiêm ngắm vẻ huy hoàng của Đức Mẹ, một người phụ nữ mang tính vũ trụ, một người phụ nữ được Thiên Chúa ưu đãi và Thiên Chúa đã chọn trong muôn người để cộng tác với Chúa đem ơn cứu độ cho trần gian. Tác giả sách Khải Huyền cũng kể với chúng ta, người phụ nữ ấy vừa đạt tới vinh quang cao cả, nhưng cũng trải qua nhiều gian nan khốn khó. Người phụ nữ ấy sinh con trong đau đớn, và con mãng xà đã săn đuổi người phụ nữ ấy. Con mãng xà gợi lên cho chúng ta con rắn ở đầu lịch sử đã cám dỗ bà Eva và đã làm cho bà Eva bị quy phục, và đó là nguyên lý dẫn tới bao đau khổ cho trần gian và tội tổ tông truyền lại cho mọi thế hệ. Con mãng xà ấy trải qua mọi thế hệ vẫn đang tiếp tục dùng mưu mô, sức mạnh, quyền lực của mình để cám dỗ con người và để lôi kéo người ta theo quyền lực của nó. Có một người phụ nữ đã không chấp nhận theo quyền lực của con mãng xà, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Nếu bà Eva ở khởi đầu lịch sử đã khuất phục con rắn cám dỗ để ăn trái cấm, thì Đức Maria đã khước từ, đã mạnh mẽ, đã can đảm, đã chiến thắng, không những là không ăn trái cấm mà còn đạp dập đầu con rắn, con mãng xà từ thuở ban đầu của lịch sử. Chính vì thế ngày hôm nay khi chúng ta chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Mẹ, một vinh quang không phải tự nhiên mà có. Vinh quang ấy chính là phần thưởng mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ, bởi lẽ suốt cuộc đời của Đức Mẹ luôn luôn trung tín, suy niệm lời Chúa, thực hành lời Chúa và trung thành với người, trải qua mọi biến cố gian nan của cuộc đời. Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ về trời. Kính thưa cộng đoàn, trước hết chúng ta cùng với Đức Mẹ để tôn vinh Thiên Chúa, bởi vì tất cả những gì Đức Mẹ đạt được, vẻ huy hoàng, cao sang, sự thánh thiện đều là ơn của Chúa ban. Đức Mẹ đã ý thức điều ấy và Đức Mẹ khiêm tốn chỉ nhận mình là nữ tỳ của Chúa. Đức Mẹ đã mở rộng tấm lòng để đón nhận ơn Chúa, đồng thời cộng tác với Chúa, vâng theo những gì Chúa dạy bảo. Chúng ta tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria qua thánh lễ này, chúng ta cũng được nhìn thấy tương lai của giáo hội, bởi Đức Maria là hình ảnh của giáo hội trong tương lai. Chúng ta là những con người đang sống ở trần gian, cùng nhau là chi thể của giáo hội. Nhưng giáo hội ấy đi về đâu? Giáo hội ấy tương lai như thế nào? Giáo hội ấy sẽ trải qua những gì? Cuộc đời của Đức Mẹ và vinh quang của Đức Mẹ khẳng định với chúng ta, Đức Mẹ chính là hình ảnh trong tương lai của giáo hội. Giáo hội khi hiện hữu ở đời này trải qua nhiều thăng trầm, bão tố và chông gai, nhưng giáo hội sẽ đạt tới hình ảnh như Đức Trinh Nữ Maria huy hoàng thánh thiện. Bởi lẽ giáo hội được thanh tẩy bằng máu của Chúa Giêsu, giáo hội được nuôi dưỡng bằng giáo huấn của Người, và giáo hội được nâng đỡ bởi ân sủng của Chúa, nhất là tác động của Chúa Thánh Thần. Vì thế mà trong ngày lễ hôm nay, như chúng ta nghe trong kinh tiền tụng, qua Đức Trinh Nữ Maria, giáo hội nhìn thấy tương lai của mình, một tương lai tươi sáng, một tương lai được tràn ngập trong ánh sáng và ân sủng. Cũng như Đức Mẹ, chân đạp mặt trăng, mình mặc áo mặt trời, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, giáo hội ngay ngày hôm nay, giữa các nền văn hóa, giữa các quốc gia và các dân tộc, cũng không ngừng tỏa sáng sự thánh thiện của Chúa Giêsu và sự huy hoàng của Người. Mỗi người tín hữu chúng ta, kính thưa quý ông bà và anh chị em, được nhìn lên Đức, mời gọi nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria để học hỏi nơi cuộc đời của Mẹ. Thánh Luca trong bài tin mừng hôm nay có kể lại, sau khi gặp gỡ sứ thần đến truyền tin, Đức Maria được biết rằng Thiên Chúa sắp sửa thực hiện những điều kỳ diệu, những điều kỳ diệu mà Chúa đã hứa cho cha ông từ nhiều thế hệ. Thiên Chúa cũng đoái thương đến người chị họ là bà Elizabeth, là một người phụ nữ mang thai vào lúc tuổi già. Đức Mẹ cảm nghiệm được sâu xa những điều tốt lành mà Thiên Chúa làm cho dân tộc của Mẹ, Thiên Chúa làm cho cả thế giới và Thiên Chúa làm cho cá nhân Mẹ. Chính vì thế Đức Mẹ đã lên đường. Thánh Luca nói với chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria vội vã lên đường và đến miền sơn cước, đến miền núi, phải trải qua chặng đường hiểm trở, vất vả. Đức Mẹ đã lên đường để thăm viếng gia đình bà Elizabeth. Hình ảnh Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth gợi lại cho chúng ta như một mẫu mực của các nhà truyền giáo. Đức Mẹ lên đường thao thức mang tin mừng của Chúa cho con người. Không phải Đức Mẹ đi để khoe khoang mình sẽ được ơn này ơn khác. Đức Mẹ muốn hét to cho mọi người nghe thấy những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa sắp sửa làm cho nhân loại. Elizabeth, gia đình của bà, là một địa chỉ đã được Đức Mẹ chọn lựa để Đức Mẹ đến kể lại cho mọi người nghe việc Thiên Chúa sắp làm. Đức Mẹ cũng lên đường như mẫu gương của những người thực hiện công việc bác ái. Bởi lẽ Đức Mẹ biết bà Elizabeth đã cao tuổi mà sắp sửa sinh con, cho nên Đức Mẹ đến để phục vụ, Đức Mẹ đến để đem cho bà sự động viên, nâng đỡ vào lúc sắp sửa sinh con khi đã tuổi già. Chính vì thế mà Đức Mẹ đến viếng thăm, Đức Mẹ ở lại để chăm sóc và phục vụ gia đình của bà, cụ thể là bà Elizabeth. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta ca tụng tôn vinh Thiên Chúa qua cuộc đời của Đức Mẹ. Qua cuộc đời của Đức Mẹ, Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu. Và qua mỗi người chúng ta, Thiên Chúa cũng đang thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời. Nếu nhìn với cái nhìn đức tin và nhìn với cái nhìn phó thác yêu mến, chúng ta sẽ nhận ra những điều kỳ diệu ấy nơi chính bản thân mình, nơi cộng đoàn tín hữu và nơi những người sống xung quanh chúng ta. Hãy cùng với Đức Trinh Nữ Maria để ca lên bài tạ ơn: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi. Hãy cùng với Đức Trinh Nữ Maria để nhìn cuộc sống này với một lăng kính mới, mặc dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn và gian nan thử thách. Hãy cùng với Đức Maria để lên đường đem ơn Chúa đến cho những người xung quanh, nhất là những người đang cần đến sự nâng đỡ về tinh thần, về vật chất, đang cần đến sự ủi an, bởi lẽ họ đang gặp đau khổ do bệnh tật, do mâu thuẫn, do chia rẽ và đang đứng trước ngõ cụt của cuộc đời. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Xin cho chúng ta cũng có tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria, và khi nhận ra những điều ấy, chúng ta sẽ cộng tác với Chúa để đem ơn cứu độ cho con người xung quanh chúng ta trong bối cảnh Việt Nam cụ thể, trong một xã hội mà xem ra còn đầy mâu thuẫn, nhiều bạo lực và nhiều tối tăm, nhưng mỗi người sẽ là những nhân tố tích cực để đem ánh sáng cứu độ chiếu soi vào lòng cuộc đời. Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta như lời cầu nguyện của giáo hội mở đầu thánh lễ hôm nay. Xin cho chúng con được nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria để thấy niềm hy vọng tương lai của mỗi người và thấy đích điểm của hành trình đức tin. Đích điểm là hành trình đức tin của chúng ta là được sống với Chúa trong hạnh phúc vĩnh cửu, nơi Đức Trinh Nữ Maria đã về bên Chúa, đã hưởng vinh quang và đang cầu bầu cho mỗi chúng ta. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trên bài bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, trong đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội hôm 15 tháng 8 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học Hỏi Phụng Vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm hội thánh. Ở bài trước, khi bàn về hội thánh sống bằng thánh thể, chúng ta đã nói về các đặc tính của hội thánh. Hôm nay, chúng ta khảo sát ba chiều kích của hội thánh: mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Lối trình bày ba chiều kích của hội thánh được thông dụng từ sau Thượng hội đồng Giám mục khóa ngoại thường kỷ niệm 20 năm bế mạc Công đồng Vaticano thứ hai năm 1985. Ba chiều kích nói đến ba mối tương quan của hội thánh: hướng thượng, hướng nội, hướng ngoại. Mầu nhiệm. Trước đây, chúng tôi đã đối chiếu mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm hội thánh. Vì thế, xin không lặp lại đề tài này ở đây. Hiệp thông. Nói đúng ra, sự hiệp thông không chỉ diễn tả mối liên lạc hàng ngang giữa các phần tử của hội thánh mà thôi. Hạn từ hiệp thông bao hàm rất nhiều chiều kích. Hiệp thông với Đức Kitô, hiệp thông với Thánh Linh, hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, hiệp thông giáo hội. Thông điệp Ecclesia Deo Eucharistia đã dành tất cả chương thứ ba để bàn về đề tài này. A. Thánh thể đưa tới hiệp thông với Đức Kitô. Đề tài này đã quen thuộc với chúng ta. Nhờ việc ăn thịt và uống máu Chúa, chúng ta trở nên một với Ngài, chia sẻ vào cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Chúa. Nhờ thông hiệp với Đức Kitô, chúng ta cũng được hiệp thông với Chúa Cha, Đấng đã ban Thánh Linh cho chúng ta. Ngõ hầu chúng ta được hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa. Dĩ nhiên, sự kết hợp với Chúa Kitô mang lại một cuộc thay đổi cuộc đời chúng ta, tựa như cành củi khi được lửa chạm đến. B. Thánh thể đưa tới sự hiệp thông với các tín hữu. Như Thánh Phaolô đã viết, bởi vì cùng ăn một tấm bánh, cho nên tất cả chúng ta được trở nên một thân thể. Nhận xét này đưa tới nhiều hệ luận. Việc kết hiệp với mình Thánh Chúa Giêsu không cho phép tôi đóng kín, chỉ nghĩ đến cá nhân mình mà không quan tâm đến tha nhân. Trong thông điệp Deus Caritas Est số 14, Đức Benedicto thứ 16 viết rằng, sự kết hiệp với Chúa Kitô đồng thời cũng là kết hiệp với những người mà Chúa Kitô đã trao ban mình. Tôi không thể giữ Chúa Kitô cho riêng mình. Tôi chỉ có thể thuộc về Ngài trong sự kết hiệp với những người đã hoặc sẽ thuộc về Ngài. Việc hiệp lễ đưa tôi ra khỏi bản ngã của mình để đến với Ngài và đến sự hợp nhất với tất cả các Kitô hữu. Chúng ta trở thành một thân thể duy nhất được hòa tan trong một cuộc sống. Việc kết hiệp với Đức Kitô mang theo nghĩa vụ xây dựng cộng đoàn đang tham dự thánh lễ là họ đạo, tu viện. Ngược lại, tội xúc phạm trực tiếp đến mình Thánh Chúa là sự chia rẽ các tín hữu, ví như sự xâu xé thân thể của Chúa Giêsu vậy. C. Hiệp thông hội thánh. Bên cạnh mối dây hiệp thông giữa các tín hữu xét như cá nhân, chúng ta cần phải nói đến dây hiệp thông hội thánh. Thuật ngữ này hàm ngụ nhiều chiều kích. Hiệp thông hội thánh địa phương, hiệp thông hội thánh công giáo, dây hiệp thông vô hình và hữu hình. Hiệp thông hội thánh địa phương. Khi phân tích hai bản văn của Công đồng Vaticano thứ hai, Hiến chế Lumen Gentium số 26 và Sắc lệnh Christus Dominus số 11. Chúng ta thấy liệt kê những yếu tố cấu thành hội thánh là cộng đoàn tín hữu được quy tụ bởi lời Chúa và mình Chúa dưới sự lãnh đạo của giám mục. Tuy nhiên, mỗi hội thánh địa phương không khép kín, nhưng mở rộng đến các hội thánh khác nữa. Xét vì tất cả cùng chia sẻ một niềm tin và một bánh thánh. Từ sự hiệp thông giữa các hội thánh địa phương, chúng ta có hội thánh phổ quát. Hiệp thông hội thánh phổ quát. Trước đây, khi giải thích đặc tính công giáo, chúng ta biết rằng hạn từ này có hai nghĩa. Toàn thể các phương tiện cứu độ, hướng đến toàn thể nhân loại. Tiếc rằng trong lịch sử, Hội Thánh Chúa Kitô đã chứng kiến cảnh chia rẽ phân ly. Trong bối cảnh đó, người ta nhận thấy cần xác định những yếu tố thiết yếu làm nên sự hiệp thông công giáo, được Hiến chế Lumen Gentium số 13 mô tả như sau. Được tháp nhập hoàn toàn vào cộng đoàn Hội Thánh là những ai có thần khí của Đức Kitô, chấp nhận cơ cấu trọn vẹn của Hội Thánh, và được kết hiệp trong cơ cấu hữu hình của hội thánh với Đức Kitô, Đấng hướng dẫn hội thánh nhờ Đức Giáo Hoàng và các giám mục, bằng những mối dây là việc tuyên xưng đức tin, các bí tích, sự cai quản và hiệp thông trong hội thánh. Như vậy, sự hiệp thông không chỉ là một tình cảm nội tâm, nhưng còn được phát biểu qua các mối dây thông hiệp hữu hình. Tóm lại qua ba điểm, hiệp thông về đức tin, hiệp thông về bí tích, hiệp thông về phẩm chất. Nên biết là trước Công đồng Vaticano thứ hai, những cộng đoàn nào không hiệp thông với hội thánh công giáo thì bị coi là tuyệt thông. Excommunicatio. Ngày nay, nhờ cuộc đối thoại đại kết, dây hiệp thông của hội thánh công giáo với các giáo hội khác được nhìn dưới khía cạnh cấp độ hiệp thông, nghĩa là từ chỗ hiệp thông bất toàn đến chỗ hiệp thông trọn vẹn. Plena communio. Nhận xét này đưa tới hệ luận về việc tham dự bí tích thánh thể. Việc hiệp thông mình Thánh Chúa Giêsu thúc đẩy mỗi tín hữu tìm cách hiệp thông với các tín hữu khác, xét như là cá nhân cũng như cộng đoàn. Nói cách khác, việc hiệp lễ thúc đẩy nỗ lực đại kết nhằm tái lập sự hiệp nhất trong hội thánh Chúa Kitô. Tuy nhiên, xét vì thánh thể biểu lộ sự hợp nhất giữa các tín hữu, cho nên bao lâu chưa có sự hiệp thông trọn vẹn, thì bấy lâu chưa có thể chia sẻ hiệp thông bí tích. Nói cách khác, các tín hữu công giáo không được tham dự bí tích thánh thể cử hành ở các giáo hội ngoài công giáo, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp được dự liệu trong Bộ Giáo luật, điều 844. Điều này được giải thích ở các số 1399-1400 của sách Giáo lý Hội thánh công giáo và được thông điệp Ecclesia de Eucharistia nhắc lại ở số 45. Tóm lại, sự hiệp thông hội thánh bao gồm cả khía cạnh vô hình là ân sủng và các nhân đức, cũng như khía cạnh hữu hình là những mối dây liên kết pháp lý. Dĩ nhiên là những dây vô hình quan trọng hơn. Chúng tôi chỉ muốn thêm một điều là khi cử hành thánh thể, chúng ta gia nhập vào sự thông hiệp bao la của hội thánh vô hình, sự thông hiệp của các thánh, được sách Giáo lý Hội thánh công giáo giải thích ở các số 946-959. Sứ vụ. Mối tương quan giữa thánh thể và sứ vụ được tông huấn Sacramentum Caritatis bàn trong phần thứ 3, số 84. Ở đây, chúng tôi chỉ lướt qua một khía cạnh được coi như kéo dài chiều kích hiệp thông mới bàn. Các giáo phụ khi định nghĩa hội thánh như là hiệp thông, đều hàm ngụ rằng hội thánh là một cộng đoàn của yêu thương. Vì thế, một yêu sách của việc thông hiệp vào bí tích yêu thương là phải sống bác ái, được diễn tả qua tình liên đới huynh đệ, đặc biệt qua lòng bác ái dành cho người nghèo. Đó là sứ vụ chính yếu của hội thánh, như đoạn văn của Thánh Gioan Kim Khẩu được sách Giáo lý Hội thánh công giáo trích dẫn ở số 1397. Bạn nếm máu Thánh Chúa, vậy mà bạn lại không nhận ra người anh em. Bạn làm hổ thẹn bàn tiệc này. Khi người được coi là xứng đáng tham dự bàn tiệc này, lại bị bạn coi là không xứng đáng được chia phần ăn của bạn. Thiên Chúa đã giải thoát bạn khỏi mọi tội lỗi và cho bạn vào bàn tiệc, vậy mà quả thật bạn chẳng nhân hậu hơn chút nào. Chúng ta đi đến phần kết luận đề tài, mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm hội thánh. Ý nghĩa của câu châm ngôn, thánh thể làm nên hội thánh làm nên thánh thể, có thể tóm lại như sau. Thánh thể làm nên hội thánh. Thánh thể đã kiến tạo hội thánh vào lúc khởi thủy, cũng như tiếp tục quy tụ các tín hữu làm nên cộng đoàn. Thánh thể là nguồn mạch và tột đỉnh của mọi hoạt động hội thánh. Thánh thể mang lại sinh lực cho hội thánh để thực hiện sứ mạng của mình. Hội thánh làm nên thánh thể. Ở ngoài hội thánh, không thể có thánh thể. Việc cử hành thánh thể diễn ra giữa những phần tử của hội thánh và tuân theo những quy định mà hội thánh đã lãnh nhận từ các thánh tông đồ. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi phát tuần trước, chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong loạt bài kết thúc nội dung cơ bản của học thuyết xã hội công giáo. Số 10 của tông thư bước vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị viết rằng: Tập tài liệu này được coi là một công cụ giúp chúng ta phân định về mặt luân lý và mục vụ các biến cố phức tạp đang ghi dấu trên thời đại hôm nay. Cũng có thể coi tập tài liệu này như một kim chỉ nam giúp cá nhân cũng như tập thể có những thái độ và lựa chọn để mọi người có thể nhìn về tương lai một cách tin tưởng và hy vọng nhiều hơn. Cũng có thể coi tập tài liệu này như một hỗ trợ người tín hữu muốn hiểu biết giáo huấn của giáo hội về luân lý xã hội. Từ đó, có thể đưa ra những đối sách mới đáp ứng các yêu cầu của thời đại, bắt kịp các nhu cầu và các năng lực của con người. Nhưng trên hết, tập tài liệu này còn muốn tạo nên động lực thúc đẩy việc khám phá lại ơn gọi của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội nhằm phục vụ công cuộc phúc âm hóa trật tự xã hội. Vì mọi thành phần trong giáo hội đều tham dự vào chiều kích trần thế này. Tóm lại, tập tài liệu này nhằm mục đích thúc đẩy cuộc đối thoại với bất cứ ai chân thành mong muốn điều tốt đẹp cho nhân loại. Tập tài liệu nhắm trước tiên đến các giám mục là những vị sẽ quyết định dùng những phương pháp nào thích hợp nhất để phổ biến và giải thích tài liệu một cách đúng đắn. Thật vậy, trong nhiệm vụ giảng dạy, các giám mục có bổn phận phải dạy rằng các thực tế trần thế và các tổ chức nhân loại đã được sắp đặt để cứu độ con người theo như kế hoạch của Thiên Chúa tạo hóa, và vì thế tất cả các thực tại và các tổ chức ấy có thể đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Các linh mục, các nam nữ tu sĩ và nói chung tất cả những người có trách nhiệm đào tạo đều sẽ tìm thấy ở đây kim chỉ nam cho công tác giảng dạy và công cụ cho việc làm mục vụ của mình. Các tín hữu giáo dân, những người tìm kiếm nước trời bằng cách dấn thân vào các việc trần thế và hướng dẫn chúng theo ý muốn của Thiên Chúa, sẽ tìm ra trong tập tài liệu này ánh sáng giúp mình thấy rõ sứ mạng riêng biệt của mình. Các cộng đồng Kitô hữu cũng có thể dựa vào tập tài liệu này để phân tích các hoàn cảnh cách khách quan, làm sáng tỏ các hoàn cảnh ấy dựa vào những lời bất di bất dịch của tin mừng, hay rút ra những nguyên tắc để suy nghĩ, những tiêu chuẩn để phán đoán và những đường hướng để hành động. Tập tài liệu này cũng được gửi tới các anh chị em thuộc các giáo hội và các cộng đồng giáo hội khác, gửi tới các tín đồ của các tôn giáo, cũng như tất cả những người thiện chí đang dấn thân phục vụ công ích. Ước chi họ tiếp nhận tập tài liệu này như kết quả của một kinh nghiệm phổ quát của con người, được ghi dấu bằng vô số các dấu hiệu, cho biết Thánh Thần Thiên Chúa đang hiện diện. Đó là một kho tàng gồm cả điều cũ lẫn điều mới, mà giáo hội muốn san sẻ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì từ nơi Thiên Chúa sẽ tuôn đổ mọi ơn lành và mọi phúc lộc tuyệt hảo. Quả là một dấu hiệu đáng hy vọng khi các tôn giáo và các nền văn hóa hiện nay tỏ ra rất sẵn sàng đối thoại và đang cảm thấy nhu cầu cấp bách phải hợp lực để đẩy mạnh công lý, tình huynh đệ, hòa bình và sự phát triển của con người. Giáo hội công giáo liên kết nỗ lực của mình với nỗ lực của các giáo hội và các cộng đồng giáo hội khác trong lĩnh vực xã hội, bất kể về mặt lý thuyết hay về mặt thực hành. Cùng với họ, giáo hội công giáo tin rằng người ta có thể rút tỉa từ kho tàng chung là các giáo huấn xã hội đã được truyền thông sống động của dân Chúa lưu giữ, những động lực và những định hướng giúp mọi người cộng tác với nhau chặt chẽ hơn để xúc tiến công lý và hòa bình. Và kế đến là để hướng tới phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Tập tài liệu này là một cách giáo hội phục vụ con người trong thời đại hôm nay. Giáo hội để lại cho họ di sản là học thuyết xã hội của mình, cũng theo phương cách đối thoại mà chính Thiên Chúa đã làm khi ngỏ lời với mọi người như với bạn hữu của mình và đi lại giữa mọi người qua con một đã làm người của mình. cảm hứng từ hiến kế một vụ vui mừng và hy vọng. Tập tài liệu này cũng lấy con người duy nhất và toàn diện với thể xác và linh hồn, với tình cảm và lương tâm, với lý trí và ý chí, làm then chốt cho toàn thể phần trình bày của mình. Trong diễn cảnh ấy, giáo hội không vì một tham vọng trần thế nào, chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là xúc tiến công việc của Đức Kitô dưới sự hướng dẫn thân tình của Chúa Thánh Thần. Vì Đức Kitô đã đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật, để cứu độ, chứ không phải để lên án, để phục vụ, chứ không phải để được người ta phục vụ. Thông qua tập tài liệu này, giáo hội muốn đóng góp phần sự thật của mình để trả lời cho vấn đề con người chiếm vị trí nào trong thiên nhiên và trong xã hội con người, một vấn đề mà các nền văn minh và văn hóa đang phải đối mặt khi chúng biểu hiện cho sự khôn ngoan của con người. Bắt nguồn từ một quá khứ đã có hàng ngàn năm và được biểu hiện qua những hình thức như tôn giáo, triết học và thi ca, theo từng thời đại và từng dân tộc. Các nền văn minh và văn hóa ấy đưa ra cách lý giải riêng của mình về vũ trụ và xã hội con người, cũng như tìm cách hiểu thế nào là hiện hữu và mầu nhiệm hiện hữu. Tôi là ai? Tại sao lại có đau khổ, sự dữ, chết chóc, bất chấp mọi tiến bộ đã được thực hiện? Những thành quả con người đã đạt được có giá trị gì khi con người phải trả một cái giá đắt tới mức không thể chịu nổi? Và còn gì nữa sau cuộc đời này? Đó là những vấn nạn căn bản luôn xuất hiện trong cuộc đời con người. Về điểm này, chúng ta có thể nhớ lại lời nhắn nhủ "Hãy tự biết lấy mình" được khắc trên cổng đền thờ Delphi. Lời đó xác nhận một sự thật căn bản là con người được mời gọi tách riêng ra khỏi các thụ tạo khác. Con người chỉ thật sự là con người do tự bản chất con người luôn hướng tới việc tìm biết chính mình. Đời sống con người, xã hội và lịch sử sẽ đi theo hướng nào tùy thuộc rất nhiều vào những câu trả lời mà chúng ta tìm được cho những câu hỏi về vị trí của con người trong thiên nhiên và xã hội. Mục đích của tập tài liệu này cũng là để góp phần đưa ra những câu trả lời ấy. Thật vậy, ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống con người được lộ ra khi con người tự do tìm kiếm sự thật nào có thể định hướng và đem lại sự sung mãn cho cuộc sống. Những vấn nạn đã nhắc tới trên đây là những vấn nạn không ngừng thu hút lý trí và ý muốn của con người dấn thân vào công cuộc tìm kiếm ấy. Những vấn nạn ấy cũng chính là những biểu hiện cao cả nhất của bản tính con người, vì chúng đòi con người phải đáp trả sâu xa tới mức bắt mỗi cá nhân phải dấn thân bằng cả cuộc sống của mình. Ngoài ra, ở đây chúng ta cũng đụng phải những vấn đề chủ yếu mang tính tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Reo vang lúc nửa đêm, làm người mẹ thức dậy. Người phụ nữ này đã nhấc máy và nhẹ nhàng lên tiếng. Alo, mẹ đấy ạ. Giọng một cô gái trẻ bên kia đầu dây đang nghẹn ngào. Rồi không đợi bà mẹ trả lời, cô gái ấy tiếp tục thì thầm. Mẹ, con vừa uống nhiều rượu. Con mới ra khỏi đường cao tốc, và con sợ lắm. Con muốn về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi, quả thật là hư hỏng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ. Người mẹ nắm chặt ống nghe, cảm thấy nhói trong lòng, và nhìn về phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy, xem ai đã gọi điện cho vợ mình. Tay bà chạm vào ống nghe điện thoại, làm vang lên tiếng động, nghe như tiếng đặt máy. Cô gái vội kêu lên, mẹ còn nghe con không? Con xin mẹ đừng đặt máy xuống, con cần mẹ, con thấy cô đơn lắm. Người mẹ nghẹn ngào nói, mẹ đây, mẹ sẽ không đặt máy xuống đâu. Cô gái lại tiếp tục nghẹn ngào. Mẹ ơi, trên đường cao tốc này, con không điều khiển nổi xe nữa. Con suýt đâm vào một cái cây to. Con nhớ lời mẹ dặn là không được lái xe trong khi đang say rượu, nên con đã dừng lại đây, vì con vẫn còn muốn về với mẹ. Mẹ cho con về nhà, mẹ nhé. Người mẹ vội ngắt lời, được rồi, con cứ ở yên đó, mẹ sẽ gọi một chiếc taxi đến đón con, đừng tắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến, mẹ xin con. Cô gái im lặng, nhưng không tắt máy, và người mẹ cũng vậy. Bà nhắm mắt, thầm cầu nguyện, trong khi người bố dùng điện thoại cầm tay, gọi một chiếc taxi đến đường cao tốc. Vài phút sau, có tiếng xe ô tô dừng lại, và tiếng cô gái mừng rỡ vang lên. Có taxi rồi mẹ ạ, con về nhà ngay đây, mẹ nhé. Có tiếng tích. Có lẽ là tiếng tắt máy điện thoại di động, rồi im lặng. Người mẹ bỗng thấy nhẹ nhõm, nước mắt nhạt nhòa, bà đứng dậy, đi vào phòng cô con gái duy nhất. Cô bé vẫn đang ngủ ngon trên chiếc giường của mình. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường, tiếng điện thoại reo lúc nửa đêm thường đem đến cho người ta những cảm xúc có khi là khó chịu, bực mình, có khi là sợ hãi hay lo lắng. Người ta sẽ cố gắng trả lời cho xong với cuộc gọi nhầm số, hoặc hẹn lại sẽ giải quyết vấn đề vào ngày hôm sau, để có thể tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn của mình. Thế nhưng, người phụ nữ trong câu chuyện này thì lại khác. Mặc dù biết rõ cô gái ấy không phải là con gái của mình, nhưng trái tim của người mẹ khiến bà không thể khước từ một cuộc gọi nhầm số và bỏ rơi một cô gái đang bơ vơ, cần một sự nâng đỡ để can đảm quay về mái nhà của mình. Có bao giờ chúng ta rơi vào trường hợp của người phụ nữ trong câu chuyện bên trên, phải chọn lựa giữa việc chấp nhận sự phiền phức để giúp đỡ người khác, hay là làm ngơ? Hoặc như cô gái nọ, đang trong lúc hoang mang và sợ hãi, cần lắm một đôi tay nâng đỡ để có thể đứng dậy và bước tiếp quãng đời của mình. Bất cứ lúc nào không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta đều mong mỏi được ai đó chia sẻ và giúp đỡ mình. Thế nhưng, khi đứng trước hoàn cảnh ai đó đang cần đến sự giúp đỡ, chúng ta có đủ lòng quảng đại và tinh thần hy sinh để dành chút thời gian và công sức của mình để giúp đỡ họ, hay viện lý do này lý do nọ để khước từ? Thương người như thể thương thân là câu tục ngữ rất đổi quen thuộc với chúng ta. Nhưng trong thực tế, việc thương thân vẫn dễ dàng và thường được ưu tiên bậc nhất hơn là thương người. Với lối suy nghĩ đó, khả năng yêu thương và thái độ quan tâm giúp đỡ người khác, ngay cả những người xa lạ, hoặc thậm chí là những kẻ không đội trời chung với mình, chính là một thách đố lớn lao cho con người trong thời đại hôm nay. Nhưng đó lại chính là nét đẹp của những người Kitô hữu chuyên chăm sống và thực hành giới luật yêu thương của Chúa. Chính khi chúng ta biết yêu thương tha nhân qua những hành động bác ái cụ thể và chân thành lắng nghe, cảm thông hay nâng đỡ những người đang gặp tai ương, đau khổ, chúng ta mới có thể giới thiệu cho người khác dung mạo thật sự của Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, Chúa đã không bao giờ bỏ rơi chúng con trong những đêm tối của niềm tin và cuộc sống. Xin Chúa cho chúng con cũng đừng bao giờ bỏ rơi bất cứ ai đang gặp khó khăn và hoạn nạn, nhưng biết kiên nhẫn và quảng đại trở thành một điểm tựa mang đến niềm tin, hy vọng và niềm vui cho những ai cần đến chúng con trên đường đời. Amen.
Có vợ vai nào đủ đâu không anh, để em hiểu những khi muộn phiền. Có bờ vai nào đủ rộng không, để em gợi nhé khi đóng lòng, để em mỉm cười những lúc sâu đau. Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em mượn suốt bao canh dài. Có bờ vai nào thật bình yên, để bao sầu đắng tan biến dần, để em một lần tiếp lấy bờ vai. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt người khi lòng tê tái hay khi thân bại, tựa lưng những sau vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đón chờ, ai người lạ thương mang bao lấy tiền. Bờ vai Giê-xu ngập chôn bình yên, bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài khi lòng sẽ tay hay khi thân bại, tựa nương những lúc sâu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đón trường, ai người lạ thương mang bao lưỡi tiền. Bờ vai Giê-xu là chốn tình
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.